A Di Đà Yếu Giải. Ngũ Trùng Huyền Nghĩa. Năm Tầng Nghĩa Huyền Vi. Thích rõ nghĩa cái tên đề của bộ kinh. Bộ kinh này dùng người nói ra kinh và người bị nói đến trong kinh để đặt thành cái tên đề của bộ kinh là Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Chữ Phật ở đây nghĩa là gì? Chữ Phật ấy là Đức Giáo Chủ, người nói ra bộ kinh này, là Đức Thích Ca Mâu Ni. Ngài theo sức mạnh của lời thề nguyện và lòng thương xót hết thảy mà Ngài giáng sinh vào trong đời này cả năm uẩn độc ác. Ngài là người giác ngộ trước tiên. Ngài giác ngộ cho người sau cùng giác ngộ như Ngài. Không có một pháp nào mà Ngài chẳng biết rõ, thấy rõ. Chữ thuyết là Ngài vui lòng mà nói ra. Phật lấy việc cứu độ chúng sanh làm vui lòng nhất. Cơ hội chúng sanh được thành Phật đã đến rồi, nên Ngài mới nói cái phép tu rất khó tin này cho mà nghe, để cho chống được giải thoát rốt ráo. Cho nên Ngài rất vui lòng mà nói. Chữ A-di-đà là tên của Đức Đạo Sư ở quả đất bên kia, là người bị nói đến trong bộ kinh này, tức là Đức A Di Đà, người đã dùng 48 lời thệ nguyện để tiếp dẫn những chúng sanh có lòng tin nguyện niệm Phật cho sinh về thế giới cực lạc, được vĩnh viễn lên ngôi bất thoái. Chữ A Di Đà là tiếng Phạn ở Ấn Độ. Nguyên âm đọc là Amita. Dịch nghĩa ra chữ Hán là vô lượng thọ và vô lượng quang. Nghĩa là sống lâu vô cùng, sáng suốt vô cùng. Nhưng nói tóm lại thì Ngài còn có rất nhiều công đức đều là vô cùng, vô tận, vô lượng, vô biên. Như là trí tuệ, thần thông, đạo lực, y báo trang nghiêm, thuyết pháp, giáo hóa, tế độ, cái gì cũng vô lượng, vô biên cả. Chữ kinh thì tất cả những lời vàng do Phật nói ra đều là kinh. Chữ kinh là phần thông đối với năm chữ Phật thuyết A Di Đà. Ở trên là phần biệt. Cả hai phần hợp lại mà thành ra cái tên của bộ kinh này. Mỗi một kinh phải có đủ ba phần. Phần giáo, phần hình và phần lý. Phần nào cũng có cả thông và biệt. Muốn hiểu biết, xem bộ thai tạng sẽ rõ. Biện luận về thể chất của bộ kinh. Kinh Đại Thừa nào cũng phải lấy thực tướng làm thể chất chính của bộ kinh. Thực tướng là cái gì? Thực tướng là tâm tính của con người ta. Tâm tính của con người ta, nó chỉ hiện ra trong một niệm. Đối với không gian, nó chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở giữa. Đối với thời gian, nó chẳng phải quá khứ, chẳng phải hiện tại, chẳng phải vị lai. Đối với màu sắc, nó chẳng xanh, vàng, đỏ, trắng. đối với hình thức, nó chẳng phải dài, ngắn, vuông, tròn. Đối với phẩm chất, nó chẳng phải hương, chẳng phải vị, chẳng phải xúc, chẳng phải pháp. Tìm nó mãi chẳng thể thấy được, mà chẳng khá bảo rằng nó là cái không thực có. Nó tạo ra được đủ 100 pháp giới, 1000 cái như thị, mà chẳng khá bảo rằng nó là cái thực có. Nó không phải là hình tướng của những cái mình suy nghĩ, phân biệt, nhận biết bằng lời nói, bằng chữ viết, câu văn. Thế mà những cái mình suy nghĩ, phân biệt, nhận biết bằng lời nói, chữ viết, câu văn đều không có tự tin nếu không có nó. Tóm lại, nó chẳng phải là hết thảy mọi hình tướng, mà nó tức là hết thảy mọi pháp. Vì nó chẳng phải là mọi hình tướng, cho nên nó không có hình tướng, nhưng nó tức là mọi pháp. Cho nên hình tướng nào nó cũng có. Bất đắc dĩ chẳng biết gọi nó là gì, phải miễn cưỡng gọi nó là thực tướng vậy. Thể chất của thực tướng chẳng phải yên lặng, chẳng phải soi sáng, lại vẫn yên lặng mà thường soi sáng, vẫn soi sáng mà thường yên lặng. Vì nó soi sáng mà yên lặng, nên miễn cưỡng gọi nó là chỗ ở thường còn yên lặng, sáng ngời. Vì nó yên lặng mà soi sáng, nên miệng cường gọi nó là pháp thân tinh trong sạch. Lại còn, nó vừa chiếu và tịch, nên miệng cường gọi nó là pháp thân. Nó vừa vừa chiếu, nên miệng cường gọi nó là báo thân. Lại còn, trong nó có hai đức, một đức về phần tính và một đức về phần tu. Tu đức của nó cũng vừa tịch vừa chiếu, nên gọi nó là báo thân. Lại nữa, tu đức của nó vừa chiếu vừa tịch, nên gọi là thụ dụng thân. Tu đức của nó vừa tịch vừa chiếu, nên gọi là ứng hóa thân. Phần tịch, phần chiếu chẳng phải là hai. Phần tính, phần tu chẳng phải là hai. Thân với đồ chẳng phải là hai. Cái gì cũng là thực tướng cả. Thực tướng không phải là hai, cũng không phải là chẳng hai. Bởi thế, cho nên có khi toàn thể cái thực tướng ấy, cái thì tạo ra y báo, cái thì tạo ra chính báo, cái thì tạo ra pháp thân, cái thì tạo ra báo thân, cái thì tạo ra tự mình, cái thì tạo ra kẻ khác. Cho đến có khi cái thì tạo ra người năng thuyết, cái thì tạo ra người sở thuyết, cái thì tạo ra người năng đồ, cái thì tạo ra người sở đồ, cái thì tạo ra năng tinh, cái thì tạo ra sở tinh, tạo ra năng nguyện, sở nguyện, năng trì, sở trì, năng sinh, sở sinh, năng tan, sở tán. Cái gì cũng là nét in của con dấu thực tướng đã in ra cả. Nói về tôn chỉ của bộ kinh, tôn chỉ là đường lối thiết yếu tu hành, là then chốt để nhận rõ thực tướng của tâm tính mình. Nó là cương lĩnh của muôn vàn đức hạnh tu trì. Cương là đầu mối của cái lưới. Hệ nắm được cương thì các mắt lưới đều phải dương lên. Lệnh là cổ áo. Hệ nắm được lệnh thì tay áo và vạt áo đều buông thẳng xuống. Cho nên sau khi đã biện luận thể chất của bộ kinh rồi, phải biện luận tôn chỉ của nó. Để người tu học nắm lấy cương lĩnh của bộ kinh, dùng làm then chốt, đường lối cho muôn vạn công hành tu trì. Kinh này dùng cái tâm tính và nguyện với việc trì danh làm tôn chỉ thiết yếu tu hành. Chẳng có tâm tính, chẳng đủ sức phát nguyện, chẳng phát nguyện, chẳng đủ sức đi đến chỗ thực hành. Chẳng thực hành được cái hành tu mầu nhiệm trì danh, thì chẳng làm được cho mình mãn nguyện và chứng thực được cái pháp mình đã tin theo. Trong kinh này, trước hết chỉ bày cho thấy rõ phần y bao là chỗ ở trong sạch, tức là tịnh độ. Và phần chính báo là cái thân trong sạch, tức là tịnh thân, để người tu thấy rõ, hiểu rõ, để sinh lòng tin chắc thật. Sao rồi chỉ bảo cho phép trì danh là phép niệm danh hiệu Phật, để người tu lên thẳng ngôi bất thoái. Tin là tin, tin ở mình, tin ở người ta, tin ở nhân, tin ở quả, tin ở sự, tin ở lý. Nguyện là cầu nguyện cho mình chán bỏ được chỗ ở cực ác, cõi sa bà. Cầu nguyện cho mình vui thích chỗ ở chí thiện, cõi cực lạc. Hành là phải thực hành việc chấp trì danh hiệu, niệm Phật sao cho đến chỗ nhất tâm bất loạn. Nghĩa là niệm Phật để giữ cái tâm mình cho nó rất yên tĩnh, nó không bị những thành kiến, tà kiến, những lòng tham dục, giận dữ, ngu si, kiêu mạn, nghi ngờ luôn đến, luôn làm cho tâm mình bị rối loạn. Tin thế nào là tin ở mình. Người tu học mà tin ở mình là tin ở cái tâm tin của mình. Nó chỉ hiện ra trong một loáng. Tâm tin của mình đây chẳng phải là trái tim thịt đâu, chẳng phải là những cái bóng trần duyên mình tưởng tượng thấy hiện ra ở trong khối óc trái tim đâu. Tâm tin của mình đây về thời gian, nó không có lúc nào là kiếp trước của nó, không có lúc nào là kiếp sau của nó. Về không gian, nó không có chỗ nào là bên bờ của nó. Lúc nào cũng có nó, chỗ nào cũng có nó. Nó tràn đầy khắp cả vũ trụ, khắp không gian vô biên, khắp thời gian vô tận. Tâm tin của mình suốt ngày nó theo mọi trần duyên, suốt ngày nó chẳng hề biến đổi. Cả quãng hư không mênh mông bát ngát khắp mười phương và bao nhiêu thế giới nhiều như vi trần đang quay cuồng ở trong đó đều là những vật bị tạo ra ở trong tâm tin của mình trong một niệm hiện ra đây. Mặc dầu mình tối tâm điên đạo mê hoặc không nhận rõ được tâm tin của mình, nó bao la rộng lớn như thế, nhưng nếu mình chịu hồi tâm trong một niệm thì quyết định là mình sẽ được sinh vào cái thế giới cực lạc, là cái thế giới vốn sẵn có đủ ở trong tâm tin của mình, không còn nghi ngờ gì nữa. Tin như thế gọi là tin ở mình. Thế nào là tin ở người? Người tu học tin ở người là tin Phật Thích Ca không nói dối, tin Phật A-di-đà không nguyện suông, tin chư Phật ở sáu phương có tương lưỡi rộng dài, quyết không nói hai lời, phải thuận theo lời dạy bảo chân thật của chư Phật, quyết chí cầu sinh sang cực lạc, không còn nghi hoặc được nữa. Tinh như thế gọi là tinh ở người. Thế nào là tinh ở nhân? Người tu học tinh ở nhân là tinh rất sâu rằng kẻ niệm Phật mà tâm tán loạn cũng còn tạo ra được hạt giống để thành Phật mai sau. Huống chi là người niệm Phật nhất tâm bất loạn thì sao lại chẳng được sinh sang tịnh độ. Tinh như thế gọi là tinh ở nhân. Thế nào là tinh ở quả? Người tu học tinh ở quả là tinh rất sâu rằng các vị thượng thiện nhân đang tụ hội ở cõi tịnh độ kia đều là những người đã theo phép niệm Phật tam muội mà đã được sinh sang đây. Giống như người trồng nhân dưa đã được quả dưa, trồng nhân đầu đã được quả đầu. Cũng giống như bông phải theo hình, vang phải theo tiếng, quyết không hư hỏng chút nào. Tinh như thế gọi là tinh ở quả. Thế nào là tinh ở sự thật? Người tu học tinh ở sự thật là tinh rất sâu rằng cái tâm tinh của mình tuy nó chỉ hiện ra trong một niệm mà thật ra nó rộng lớn vô cùng, chẳng biết đến đâu là hết được. Thế thì những thế giới khắp mười phương xuất hiện ở trong tâm tính mình cũng chẳng biết bao nhiêu là hết được. Vậy thời thế giới cực lạc ở cách đây mười vạn ức Phật độ là một thế giới có thực, rất thanh tịnh trang nghiêm, chứ chẳng phải thế giới tưởng tượng ở trong bài Ngụ Ngôn của Trang Tự. Tinh như thế gọi là tinh ở sự thật. Thế nào là tinh ở lý? Người tu học tinh ở lý là tinh rất sâu rằng mười vạn ức Phật đồ tuy là nhiều lắm, xa lắm, mà thật ra nó chỉ ở trong tâm tính của ta hiện ra trong một niệm đây. Nó không thể ở ra ngoài tâm tính của được, bởi vì tâm tính của ta không có đâu là ngoài để cho nó ở. Vả lại tin rất sâu rằng ở Tây Phương, tịnh độ của thế giới cực lạc với tịnh thân của vị giáo chủ và của các bạn đều giống như những cái bông hiện ra ở trong cái gương tâm tính của ta đây, hiện ra trong một niệm. Hoàn toàn những sự ấy tức là ly, hoàn toàn những vọng ấy tức là chân, hoàn toàn phần tu ấy tức là phần tính, hoàn toàn phần người khác ấy tức là phần mình. Bởi vì tâm tính của mình tràn đầy khắp cả, tâm tính của Phật cũng tràn đầy khắp cả, tâm tính của hết thảy chúng sanh cũng tràn đầy khắp cả. Thí dụ như nghìn ngọn đèn cùng ở trong một căn nhà, ánh sáng của đèn nào cũng tràn đầy khắp cả nhà. Ánh sáng này, ánh sáng khác, nó giao chập vào với nhau, chẳng hề chướng ngại gì cả. Tinh sâu như thế gọi là tinh ở chính lý. Nguyện người tu học đã có sáu sức mạnh tinh như thế rồi thì hiểu rằng cõi Sa Bà ô uế này là do tâm tính mình ô uế đã tạo ra nó. Lý ưng mình phải chán bỏ nó ra. Cõi cực lạc trong sạch kia là do tâm tính mình trong sạch tạo ra nó. Lý ưng mình vui cầu lấy nó. Mình đã chán ô uế thì nên bỏ, mà đã nên bỏ thì phải bỏ cho thật rốt ráo, không còn phải bỏ đi bỏ lại nữa. Mình đã thích trong sạch thì nên lấy, mà đã lấy thì cũng lấy cho kỳ rốt ráo, không còn phải lấy đi lấy lại nữa. Sách Diệu Tông nói, người nào đã bỏ hết rồi, đã lấy hết rồi, tức là người không còn phải bỏ, phải lấy gì nữa. Nếu ai chẳng làm cho trọn hết cái việc lấy và bỏ, mà đã vội nói rằng tôi chẳng lấy, chẳng bỏ gì cả. Thế là người chỉ nói lý suông mà chẳng chịu làm cho xong phận sự. Phận sự đã bỏ chẳng chịu làm cho xong thì phận lý cũng chẳng bao giờ được trọn vẹn. Nếu mình đã hiểu thấu được hoàn toàn sự ấy, tức là lý ấy, thời mình chí nguyện lấy sự này, tức là đúng lý mà lấy, và mình chí nguyện bỏ sự kia cũng là đúng lý mà bỏ. Một khi bỏ, một khi lấy, chỉ là bỏ pháp giới này lấy pháp giới kia đây thôi, và đều đúng lý cả. Cho nên sau khi đã có tâm tính rồi thì phải phát nguyện cho rõ ràng. Hành. Bây giờ nói đến hành là người chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn, tức là người niệm danh hiệu Phật để cho tâm mình đậu vào một chỗ chẳng bị rối loạn. Niệm danh hiệu Phật là niệm công đức Phật. Công đức của Phật chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn, cho nên danh hiệu của Phật cũng chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn. Danh hiệu của Phật và công đức của Phật đều chẳng khá nghĩ bàn, cho nên người niệm danh hiệu Phật mà tâm tán loạn cũng đã tạo được hạt giống thành Phật mai sau. Và người niệm Phật nhất tâm bất loạn sẽ được lên ngay ngôi Bồ Tát bất thoái. Các kinh nói về phép tu tịnh độ rất nhiều, có nghìn vạn phép khác nhau, như là những phép ngồi quán tưởng Phật, phép ngồi quán tưởng và các phép lễ bái, cúng dường, ngũ hối, lục niệm. Trong các phép ấy, tu được một phép nào cũng được sanh về tịnh độ. Duy chỉ có một phép trì danh là phép niệm Phật này là thu được hết mọi hạng người, ai tu cũng được, và ai bắt tay vào tu cũng thấy rất dễ, cho nên không ai hỏi mà Đức Thích Ca tự nói ra kinh này. Ngài đặc biệt hướng vào ông Xá Lợi Phất là người đại trí tuệ mà nói cho nghe. Đủ biết phép này là một phép liệu nghĩa vô thường, rút ra ở trong các phương tiện liệu nghĩa đệ nhất, và là một phép tối cao viên đốn, rút ra ở trong các phép viên đốn. Cho nên nói rằng Ngọc Minh Châu bỏ vào nước đục, nước đục tất phải trong. Danh hiệu Phật gieo vào cái tâm rối loạn, tâm rối loạn tất phải thành Phật. Cái tâm tin và nguyện với cái việc trì danh ở kinh này là cái mầm nhân chân thực của đạo nhất thừa, tức là bốn cõi tịnh độ. Gây được nhân, thời quả tất phải theo nhân mà mọc ra. Cho nên dùng cái tâm tin và nguyện với cái việc trì danh làm tôn chỉ chính đáng của bộ kinh này. Còn tướng trạng của bốn cõi tịnh độ ở bộ Diệu Tông Sao và kinh Phạm Vọng Huyền Nghĩa đã nói rất tường tận. Ở đây không thể nói hết được. Xuống dưới này, ở chỗ thích nghĩa y báo và chính báo, tôi sẽ nói lược thêm. Nói rõ lực dụng của bộ kinh. Sinh sang tịnh độ lên ngôi bất thoái là cái điểm lực dụng của bộ kinh này. Sinh sang tịnh độ thì có bốn cõi, mỗi cõi đều có chính phẩm để cho ba hạng người được sinh sang. Nay hãy nói qua tướng trạng của những người được sinh sang bốn cõi. Người nào niệm Phật mà chưa đoạn trừ được kiến hoặc và tư hoặc, những người này chia làm ba hạng, tùy theo tâm người nào tán loạn hay là tâm yên định, sẽ sinh sang chính phẩm ở cõi đồng cư. Người nào niệm Phật đến thời kỳ sự nhất tâm bất loạn thì kiến hoặc và tư hoặc tự nó đã tiêu tan hết rồi, sẽ được sinh sang cõi phương tiện hữu dư. Người nào niệm Phật đến thời kỳ lý nhất tâm bất loạn đã phá tan được từ một phẩm cho đến 41 phẩm vô minh, sẽ được sinh sang cõi thực báo trang nghiêm, có khi chứng được một phần ở cõi thường tịch quan. Người nào niệm Phật đã phá tan hết 42 phẩm vô minh, thời được sinh lên thượng thượng phẩm ở cõi thực báo trang nghiêm, hay là ở cõi rốt ráo thường tịch quan. Bất thoái có bốn nghĩa: niệm bất thoái, hành bất thoái, vị bất thoái, tất canh bất thoái. Lên ngôi niệm bất thoái là người đã phá hết vô minh, đã hiểu rõ Phật tính, đã sinh thẳng sang cõi thực báo hay là cõi phần chứng thường tịch quan. Lên ngôi hành bất thoái là người đã đoạn hết kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, cũng đã phá được, được gửi thể chất vào trong hoa sen, vĩnh viễn dứt hết mọi ác duyên thoái chuyển. Lên ngôi vị bất thoái là người mang cả ác nghiệp mà sinh sang cõi đồng cư, được gửi thể chất vào trong hoa sen, vĩnh viễn dứt hết mọi ác duyên thoái chuyển. Tất canh bất thoái là những người niệm Phật, bất luận là nhất tâm hay tâm tán loạn, hữu tâm hay là vô tâm, hiểu hay là chẳng hiểu, miễn là danh hiệu chư Phật ở sáu phương, hay là cái tên bộ kinh này, một khi đã lọt vào tai rồi, thì dù có lâu đến nghìn vạn kiếp về sau, tất cũng phải có ngày được độ thoát. Người nghe phải danh hiệu Phật lọt vào tai rồi, thì thế nào cũng phải được độ thoát. Giống như người nghe phải cái tiếng trống có bôi thuốc độc lọt vào tai rồi, thì dù ở gần hay xa, thế nào rồi cũng phải chết. Hay là giống như người ăn phải một tí kim cương vào bụng, rồi thì chẳng đời nào tiêu hóa được. Lại một sự lạ nữa là cầu sao được mang cả nghiệp mà đi sinh vào cõi tịnh độ đồng cư, để chứng được vị bất thoái là đã được với các vị Bồ Tát Bổ Xứ cùng ở đây rồi. mình cũng được như các vị ấy. Chỉ một lần sinh ra ấy là đã được bổ vào ngôi Phật. Nguyên vì đã được cùng với các vị thượng thiện nhân ấy cùng ở một nơi, thế là được vào cõi đồng cư, mà là được sinh tắc qua cả ba cõi tịnh độ ở trên rồi. Chỉ một lần sinh ra ấy mà được bổ làm Phật, thế là được lên ngôi vị bất thoái, mà tức là đã chứng được đủ cả ba ngôi bất thoái. Trong bộ kinh này, dùng sức tu mạnh được như thế, thì trong ngàn vạn bộ kinh luận khác, chưa từng có một bộ nào nói được như thế. Đem so sánh với cái mầm chính của phép Đốn Ngộ Thiền Tông kia, chỉ là một phép đưa dần người tu ra khỏi trần lao. Đời này đời khác sinh ra mà không thoái chuyển, thì mới có hy vọng noi lên ngôi Phật. Thực là chẳng thể nào cùng với phép tu tịnh độ này cùng nói trong một ngày được. Các vị sĩ phu trong thiền tông và trong các giáo môn sao không nghĩ đến? Nói về giáo tương của bộ kinh, mọi giáo pháp của Phật nói ra đều có một tương trạng riêng gọi là giáo tương. Giáo tương của bộ kinh này thuộc về loại Đại Thừa Bồ Tát Tạng, lại là một bộ kinh không ai hỏi mà tự Phật nói ra. Kinh này được tâm lòng triệt để đại từ của Phật phù trì thêm cho, có năng lực khiến những hữu tình nhiều nghiệp chướng ở đời mạt pháp nhờ đây mà được lên thẳng ngôi bất thoái. Bởi thế mà đến đời sau, đời kinh pháp của Phật đã diệt hết rồi, chỉ riêng kinh này còn được lưu lại ở đời 100 năm nữa, để độ cho loài hàm thức được thật nhiều. Thật là một vị thuốc A Già Đà cứu chữa được vạn bệnh. Một bộ kinh tuyệt đối viên dung chẳng khá nghĩ bàn. Những phép tu bí áo trong kinh Hoa Nghiêm, những phép tu cốt tủy trong kinh Pháp Hoa là tâm yếu của hết thảy chư Phật là kim chỉ nam cho nghìn vạn lối tu của Bồ Tát, đều rút cả vào trong bộ kinh này rồi. Muốn tán thán và nói rộng mãi ra thì dầu hết bao nhiêu kiếp cũng chẳng hết. Người trí giả phải tự mình nên biết lấy. Bây giờ bắt đầu vào kinh văn, phải chia làm ba phần. Phần tựa từ câu Như Thị Ngã Văn đến câu Kim Hiện Tại Thuyết Pháp. Phần chính tông từ câu Bị Độ Hà Cố Danh Vi Cực Lạc đến câu Văn Thị Thuyết Giả Ưng Đương Phát Nguyện Sanh Bị Quốc Độ. Phần lưu thông từ câu Như Ngã Kim Giả Tán Thán A Di Đà Phật cho đến hết. Ba phần này gọi sơ thiện, trung thiện và hậu thiện, nghĩa là phần đầu, phần giữa và phần cuối. Phần nào cũng hoàn thiện, cũng quan hệ. Phần tựa giống như đầu người ta có đủ ngũ quan. Phần chính tông giống như thân người có đủ lục phủ ngũ tạng. Phần lưu thông giống như chân tay vận động hành vi không ngưng trệ. Cho nên Ngài Trí Giả Thích Nghĩa Kinh Pháp Hoa ngay phẩm thứ nhất đều cho là phần tựa. Về sau 11 phẩm rưỡi đều cho là phần lưu thông. Lại trong một thời kỳ, hai môn bản và tích, mỗi môn chia làm 3 đoạn. Thế thời từ phẩm Pháp Sư trở xuống, 5 phẩm đều là phần lưu thông của tích môn. Bởi vì phần tựa phải là cương lĩnh của cả một bộ kinh, phần lưu thông là phần pháp thí không úng tắc. Cả hai phần đều quan hệ rất lớn. Người sao không hiểu nghĩa ấy, thấy văn kinh hơi có chút nghĩa lý, liền cho vào phần chính tông. Đến nỗi phần tựa và phần lưu thông chỉ còn một ít sáu cụ. Thế thì sao gọi là phần đầu cũng hoàn thiện và phần cuối hoàn thiện được? Phần tựa tự phần. Phần tựa phải chia làm hai là thông tự và biệt tự. Trong phần thông tự là nêu lên pháp hội, thời kỳ xứ sở và đại chúng, những ai cùng được nghe phép tu tịnh độ này. Thông tự kinh văn. Như thị ngã văn nhất thời, Phật tại xá vệ quốc, kỳ thù cấp cô độc viên. Đúng thực như thế, chính tôi được nghe một thời bấy giờ tại nước xá vệ, Phật ở trong vườn ông cấp cô độc, có những cây của Thái tử Kỳ Đà. Đoạn này là mở ra hội nói phép tu tịnh độ. Đây là lời của Ngài A Nan, người chép kinh này nói ra. Ngài nói đúng thật như thế, là Ngài nêu ra tấm lòng tinh thuần của Ngài. Ngài nói chính tôi được nghe, là Ngài nêu rằng chính tôi nghe Thầy tôi nói như thế. Một thời bấy giờ là thời kỳ ấy, căn cơ chúng sanh đã cảm động đến tâm Phật. Phật là một vị giáo chủ, nước xá vệ, vườn cấp cô độc là chỗ Phật nói phép tu tịnh độ này. Chân lý mầu nhiệm của thực tướng. Thực tướng ấy từ xưa đến nay chẳng hề biến đổi, nó vẫn như như, cho nên gọi là như. Người ta y vào lý thực tướng mà niệm Phật cầu sanh tịnh độ, là một pháp nó tạo ra quyết định không sai, cho nên nói là thị. Thực tướng là cái ta chân thực sống lâu mãi mãi, không giống như cái thân người ta biến diệt đây, mà người đời nhận lầm nó là thân ta. Nó chỉ là cái ta giả tạm. Ngài A Nan không bỏ cái ta giả tạm ấy, cho nên Ngài vẫn xưng là ta. Căn tai của Ngài phát ra cái biết nghe ở tai, chính Ngài được nghe tiếng Phật. Cái nghe của Ngài với cái tiếng của Phật giống như hai cái hư không in vào nhau thì gọi là nghe. Ý nói cái nghe với cái tiếng đều do thực tướng tạo ra. Cùng ở trong thực tướng, giống như hai hư không in vào nhau thành một. Chữ nhất thời là một thời gian, không phải là một pháp thực có, chỉ là lúc thầy trò đàm đạo, thầy nói trò nghe, xong rồi thì gọi là một thời. Nghĩa chữ Phật, tự mình đã giác ngộ rồi, đi giác ngộ cho người khác. Mình và người đều giác ngộ đến cực điểm, làm thầy cả cõi người và cõi trời, thì gọi là Phật. Xá vệ là tiếng Ấn Độ, dịch ra chữ Hán là văn vật, là cái tên nước lớn ở Trung Ấn Độ, là kinh đô của vua Ba Tư Nặc. Kỳ Đà là tiếng Ấn Độ, dịch nghĩa ra chữ Hán là chiến thắng, là tên của thái tử con vua Ba Tư Nặc. Một quan đại thần ở nước ấy, tên Ấn Độ là Tu Đạt Đa, dịch nghĩa ra chữ Hán là cấp cô độc. Vì ông này giàu lắm, hay cấp đỡ cho người cô thân, độc thân. Ông đem vàng ra trải khắp cái vườn của thái tử Kỳ Đà, mua lấy được để cúng Phật, cúng tăng. Thái tử cảm động quá, còn một ít đất chưa kịp lót vàng. Thái tử bảo thôi, xin đem một ít đất ấy và những cây cối trong vườn cúng Phật, cúng tăng. Vì thế mà chỗ Phật nói pháp đây được gọi bằng cả hai tên thí chủ: cây của ông Kỳ, vườn của ông Cấp Cô Độc.